Hàng ngày con tụng kinh thời khóa tại gia, có mời tiên tổ, tiên ông, bà tổ mẹ cùng bà cô ông mãnh về nghe kinh. Thế nhưng có người bảo không được gọi tên, vì có người đã được siêu thoát hoặc tái sinh kiếp trước rồi, gọi thì làm vẩn vơ không được, mà chỉ mời chung thôi. Cái này cũng có khá nhiều người thắc mắc với thầy cái này rồi đấy, chứ không phải lên đây hôm nay mới có Phật tử thắc mắc với thầy đâu. Thì xin thưa các quý vị, cái này thì thôi chúng ta cũng đừng có chấp vào cái hình thức cố định nào đó. Ví dụ Phật tử nào mà họ thích mời riêng thì cứ mời riêng. Ví dụ như hôm cách đây mấy tháng có Phật tử lên chùa Khai Nguyên nói rồi, con lên tụng kinh lúc nào? Con ngoài khấn Phật, khấn Bồ Tát ra, con cũng khấn là thầy Thịnh có linh thiêng thì chứng minh cho con. Thầy cười đau cả bụng, nghe Phật tử nói là thầy Thịnh có linh thiêng thì chứng minh cho con là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng của thầy. Thì khổ, có phải kinh Địa Tạng của thầy Thịnh đâu, kinh Địa Tạng của Phật chứ, có phải kinh Địa Tạng của thầy Thịnh đâu. Thầy Thịnh chỉ là người phiên dịch, là người hội tập lại theo cái lối văn phong của miền Bắc, chứ Phật tử đọc tụng là dễ hiểu thôi, chứ đâu có phải kinh Địa Tạng của thầy Thịnh. Nhưng bảo là thầy Thịnh có linh thiêng thì chứng minh cho con về. Thế là thầy cười được một tí, thầy bảo cụ khấn như thế còn thiếu. Phật tử bảo là nghiêm sắc mặt là bảo, ô thế à thầy, thế thì khấn như thế nào cho đủ, thầy dạy con thì con về con làm luôn. Thầy bảo là khấn Phật, khấn Bồ Tát xong, thầy Thịnh có sống khôn thác thiêng thì chứng minh cho con. Thế là Phật tử bảo, ôi chết, thầy mà nói như thế chẳng khác gì con lại bảo thầy là chết sớm à. Bảo không, thầy cứ trêu thế với các Phật tử, thỉnh thoảng thầy cũng trêu, tao trêu cho người ta đỡ phải lo lắng, đỡ căng thẳng khi gặp thầy. Thế thầy trêu với Phật tử bảo không thầy ạ, con chỉ khấn là thầy linh thiêng thôi, chứ không dám khấn là thầy sống khôn thác thiêng, vì thầy còn đang sống mà. Con mà khấn như thế chẳng khác gì con mong cho thầy chết sớm mà chúng con không muốn thầy chết, con muốn thầy sống mãi mãi ở thế gian này để cứu độ chúng sinh. Ghê quá. Thầy bảo thầy cũng không sống mãi được đâu, giỏi lắm thì được vài trăm năm nữa thôi. Trêu như thế. Nói thật với các vị, giỏi lắm thì được 70-80 tuổi thì cũng ỏi e, chứ làm sao mà được vài trăm năm, đúng không? Thân thể của chúng ta mà 100 tuổi có thể còn sống đấy, nhưng trí tuệ đã gì, đã nhớ nhớ quên quên, sức khỏe đã gì, từ đi 2 chân bằng đi 3 chân chẳng vững. 3 chân là thêm cái gì nhỉ, thêm cái gậy nữa rồi mà nó còn không vững cho đấy. Không biết các cụ có thế không, thầy bây giờ bước lên cái bậc chùa Cam Lộ đây, là bước lên bậc và trèo lên chỗ thất của thầy Tín là thở hổn hển ra rồi. Mấy năm trước lên mới thì trèo lên đấy rất bình thường, nhưng mới có 3-4 năm nay thôi mà trèo lên đấy là thở dốc rồi. Tức là mỗi một năm đến là một cái tuổi xuân của mình giảm đi, sức khỏe yếu dần. Đây thầy nói rất thật lòng đấy. Sáng hôm qua thì đến để leo lên đấy, thầy ngồi thì thở, thầy ngồi thì thở một chút đã. Đấy, vừa là ngồi chờ thầy Tín mở cửa, vừa là ngồi thở, nói thật là ngồi thở một tí. Không như ngày xưa nữa, ngày xưa thì sức khỏe nó vâm vâm ra, nhưng bây giờ thì mới có 50 thôi các cụ. Tuổi ta là 50, tuổi Tây là 50, còn tuổi ta, thế tuổi các cụ ngày xưa là tuổi mụ là 51. Ăn thua gì đâu, các cụ nhìn mà xem. Nhìn như cái bánh bao hấp bỏ ngoài trời, ngoài nắng 4-5 ngày tức là nó héo rồi. Các cụ nhìn thấy bánh bao héo bao giờ chưa? Hoa héo thì nhìn thấy, bánh bao héo nhìn thấy chưa? Đấy. Nên nó không như được tuổi xuân nữa. Cho nên xin thưa các Phật tử là khi mà chúng ta tu tập tụng kinh niệm Phật vân vân, chúng ta cố gắng, chúng ta nhất tâm, chúng ta cứ khấn nguyện như thế nào đó thì cũng tùy duyên thôi. cũng không nhất thiết là khấn tổng là thiếu, tức là mình chỉ khấn chung chung là gì, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, sống khôn thác thiêng, vân vân, thì về lễ Phật nghe kinh tu tập với chúng con, và nguyện cầu tụng kinh xong lại nguyện cầu hồi dưỡng cầu siêu cho các cụ, vân vân, chung như thế cũng đủ cũng được. Nhưng có người họ thích tỉ mỉ hơn, họ đọc hết cả tên của các cụ gia tiên, không sao cả, đọc theo gia phả hết. Thì những người đó là họ có thời gian, họ đọc kệ, không sao. Cho nên xin thưa các vị đấy, Phật tử, thầy đang kể câu chuyện mấy tháng trước, Phật tử lên Khai Nguyên nói là khấn Phật, khấn Bồ Tát xong thì khấn thầy thịnh gì, gọi là đấy, thiếu mỗi câu sống khôn thác thiêng thôi. Nhưng mà thầy cũng bình thường, có sao đâu, thầy cũng không mất ăn, cũng chẳng mất ngủ, cũng bình thường, vẫn ăn ngon, vẫn ngủ yên, vẫn đi hoằng pháp, vẫn làm việc phận sự bình thường. Chứ không phải lúc đấy Phật tử khấn đến thầy mà thầy nao núng, thầy khó chịu, rồi thầy bồn chồn, thầy không ăn được, không ngủ được. Không sao các cụ, các Phật tử, cái tâm người ta hướng. Còn mình có tác động đến người ta hay không, đó là vấn đề khác. Kể cả thầy nói này, thầy lấy một cái dẫn chứng cụ thể cho các em. Hôm qua thầy thông báo là hôm nay khóa tu thầy giảng cả ngày. Thế Phật tử có thể có đứa con dâu, đứa con trai, hay là ông chồng, hay là bà vợ, hay đứa cháu. Mình bảo là thôi á, ông ơi, hay là bà ơi, hay là con ơi, hôm nay chủ nhật, các con không phải đi làm. Thì đi xuống chùa Cam Lộ để nghe thầy thịnh giảng đi. Xin lỗi các vị, thầy nói là tự tôn một tí, thầy giảng cũng hay lắm. Đại khái thế. Thế nhưng mà gì? Các con hay là chồng hay là vợ hay là người thân bảo là ôi giời, thôi bà cứ đi đi, hay là mẹ cứ đi đi, hay là ông cứ đi đi. Thậm chí con bảo bố mẹ và ông bà thì và cháu cứ đi đi, hay là con cứ đi đi. Mình bảo đi nhưng mà không đi. Có sao đâu. Cũng là một lời gọi là các cụ ngày xưa gọi là lời chào cao hơn, cao hơn mâm cỗ thôi. Hoặc là có bà bạn hàng xóm chơi thân với nhau, bao nhiêu năm nay bà chả đi chùa đi chiền bao giờ, cái già cái bệnh tóc bạc nhiều hơn tóc đen rồi, biết là cái chết nó cũng gần kề, trong năm 10, 15, 20 năm nữa là cùng thôi, năm nay 70, 80 rồi, giỏi lắm 100 tuổi thì cũng chỉ 15, 20 năm nữa thôi. Thế trong kinh Phật nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, và đạo tràng thì khó gặp. Nay chúng ta gặp được rồi thì cùng nhau đến hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tăng Ni trong hạ trường, để nghe giảng tụng kinh niệm Phật vào những cái ngày tuần, ngày tiết, ngày lễ như thế này, là quý hóa. Còn bình thường thì tụng kinh ở nhà thì nhà ai có, nhà có ban thờ chúng ta chẳng tụng được. Nhưng cộng tu như thế này để làm cho Phật pháp á, Phật giáo ở Lào Cai chúng ta ngày một hưng long, đạo tràng hưng thịnh, Phật pháp xương minh, thì phải có gì? Phải có đạo tràng đông đảo tăng ni Phật tử chứ. Có mỗi ngôi chùa không đi ra đi vào, mỗi ông sư chủ trì với một vài bà vãi thì làm sao gọi là đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm, làm sao mà thể hiện được cái sự hưng long phát triển của Phật giáo được. Đấy. Ai cũng bảo là thôi tôi không muốn ra chùa ở đâu, tu ở nhà thôi. Thế thì xin thưa các vị, làm sao mà thể hiện được cái đạo tràng trang nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, làm sao mà biểu thị được cái sự hưng thịnh của Phật giáo. Đấy. Ai cũng lười đi, ai cũng bảo thôi đi làm gì cho nó mệt, vừa mất tiền xe ôm, mất tiền xe buýt, vừa mất thời gian. Tôi ở nhà tôi vừa nấu cơm, ở nhà vừa đi chơi, vừa xem qua điện thoại cũng được, xem trực tuyến cũng được, hoặc là xem lại cũng được. Quả thật bây giờ nó dễ như thế đấy. Nhưng mà ai cũng nghĩ như thế thì xin thưa làm gì có đạo tràng như thế này. Hoặc ai cũng nghĩ như thế thì làm gì có cái đạo tràng ở dưới chùa Khai Nguyên của thầy. Vân vân. Đó. Cho nên chúng ta nhân duyên hội đủ, dù bà bạn đi ra chùa hôm nay các thầy giảng pháp, đang trong 3 tháng an cư các thầy dành ngày thứ bảy chủ nhật để giảng cho các Phật tử chúng ta. Ra vừa có việc gì thì làm để chấp tác, cầm cái chổi quét ra khúc, quét ra đoạn sân chùa, quét chút lá chùa cũng quý hóa. Có người ra người vào chùa cảnh nó ấm áp, nó đông vui. Mọi người nhìn vào thấy cái bề nổi, ít nhất thầy cứ nói là bề nổi đó. Cái bề nổi của Phật giáo của tỉnh nhà chúng ta ngày càng phát triển. Thầy chưa nói về chiều sâu, thầy nói về chiều nổi đó. Xin thưa các vị mà an cư kết hạ, các thầy giảng rồi chỉ có mấy vị sư, có mấy cụ Phật tử, xin lỗi các vị, mấy cụ Phật tử thì làm sao mà nói là Phật giáo Hưng Long ở tỉnh Lào Cai này được. Đấy. Nhưng chúng ta thấy cũng rất mừng là ngày xưa thì ở trên kia nó bé tí tí, đầy rồi, bây giờ lại xuống đây. Xuống đây thì lại gần đầy rồi, mong rằng một vài năm nữa còn đầy nữa. Ví dụ như khai pháp mấy năm trước thì chỉ có ngồi cái sân kia là vừa đủ. Nhưng năm nay thì cả sân này, cả sân trên, cả sân dưới. Thì đấy, nó biểu thị cái sự gì? Một phần nào biểu thị cái bề nổi, cái sự hưng long của Phật giáo, của tỉnh nhà. Đấy, ai cũng có ý thức như thế thì nó mới ấy chứ. Ngoài Phật tử Hà Nội và các nơi đến, còn Phật tử địa phương chúng ta, rồi các huyện, các xã, các phường chúng ta đến. Đấy, thì nó mới thể hiện cái sự hưng thịnh của Phật Pháp. Ra chùa để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp, tu là cho bản thân. Chúng ta tu một mình, chúng ta ở nhà cũng đủ, cũng được rồi. Nhưng mà chúng ta tu như thế thì làm sao có cái gọi là góp cái công, cái sức, cái tâm, cái đạo của mình cho Phật giáo tỉnh nhà được hưng long phát triển. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, mình phát tâm đi đến tùy hỷ đạo tràng. Có khi các thầy giảng mà mình nghe nó không vào tai, mình buồn ngủ lắm, từ sáng tới giờ buồn ngủ lắm. Nhưng mà vì làm cho đạo tràng hưng thịnh, mình cứ ra đó ngồi dựa cột ngủ như cụ A cụ B dưới kia cũng được, không sao. Đấy. Ngủ cũng được, miễn là gì, đạo tràng nhìn nó cũng đây đây, thỉnh thoảng thầy nói kháy cho một câu đang kiểu thế, thì thầy nói kháy cho một câu là bừng tỉnh, thế là thôi, thầy nói thế chẳng nhẽ mình lại còn ngủ được hay sao. Không ngủ nữa, chiến thắng con ma ngủ, nhất tâm nghe pháp. Thế là đấy, đạo tràng bắt đầu đi dần trang nghiêm từ đó. Có người các cụ là thầy nói lại câu nó méo mó có hơn không, thà các cụ ra bước đầu ra cứ ngủ đấy còn hơn là không có ai ra chùa. Đúng không nào? Đấy, các thầy lên giảng thì chỉ có 20-30 cụ Phật tử thì nó cũng mất hết cái nhuệ khí đấy các cụ. Mà nhìn vài trăm người như thế này thì cái nhuệ khí nó có thì đương nhiên các thầy hoan hỉ, có khi bảo là 10:30 nghỉ, có khi 11:30 vẫn chưa muốn nghỉ, giống như hôm qua 12:00 kém chưa muốn nghỉ kiểu thế. Đấy, cho nên ở đây thì tóm lại câu hỏi của Phật tử này hỏi là cái chuyện khấn khứa khi lên tụng kinh đó thì cũng tùy duyên. Ai khấn tắt đó, khấn tổng cũng được. Ai chi ly khấn tất cả các cụ cũng không sao. Còn các chuyện các cụ siêu thoát rồi hoặc chưa siêu thoát cũng không ảnh hưởng gì cả. Chúng ta hồi hướng cho người ta được siêu thoát rồi thì nếu mà tiếp nhận được thì người ta càng siêu thăng cảnh giới. Người ta tái sinh vào cõi khác rồi mà chúng ta hồi hướng, họ vẫn có thể tiếp nhận được bằng cách này hoặc bằng cách khác, thông qua địa thần lực của Tam Bảo, của chư Phật Bồ Tát vân vân. Cho nên chúng ta vẫn cứ hồi hướng. Có câu chuyện năm 2012-13 rồi. Có cái trường hợp mà gia đình của một Phật tử ở dưới cái chùa Ngọc Tân của thầy ở dưới Yên Sở Hoài Đức ngày xưa. Thì có ông bác, ông đi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phải hy sinh ở trong chiến trường miền Nam. Và không biết là bác hy sinh ngày tháng năm nào. Nói chung là mất tất cả, mồ mả cũng không tìm được. Không biết là hy sinh nào. Chỉ biết là đồng đội đấy báo tin là đồng chí ấy đã hy sinh. Nhưng mà không biết là hy sinh ngày tháng năm nào. Thế gia đình thờ phụng cũng bao nhiêu năm. Khi mà cái năm đó nghe cái tin ở dưới Hà Nam có cái cô đồng nào đó giỏi lắm, bảo là ủy ban nhân xã còn bắt cả cái sân bóng, bắt dạp cả cái sân bóng để cho người ta đi gọi hồn mà. Cái năm 2011-12 á, khoảng cái tầm đấy, không biết trên này có ai đi xem cái dịp đấy không, ở Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý gì đó. và ủy ban nhân dân xã phải bắt cả cái rạp kiểu như mình làm đám cưới ra cả một cái sân bóng của xã để cho gì người khách họ đến đông quá, dân đến đông quá, thế đến đó xem ở đó 4-5 ngày, cứ mỗi nhà mà bày một cái lễ là tự khấn tự nguyện vào phủ của cô ấy thắp hương xong rồi ra cứ ngồi ở chỗ người nhà trực chờ chỗ cái mâm lễ của nhà mình bày ra ở ngoài cái sân bóng đó. Thế là đến ngày thứ tư thứ năm gì đó, thế là cái chú đấy là so với cái cụ anh hùng liệt sĩ kia gọi là bậc bác, tức là anh trai của bố ấy. Thế tự nhiên đến ngày thứ tư thứ năm gì đó thầy không nhớ rõ lắm, nhưng khoảng tầm đấy và xuống mấy hôm thứ ngày thứ tư thứ năm, thế là bị nhập vào thì nói này nói nọ, lúc đầu nói người nhà cũng tin, cũng cho như là đúng ấy. xong rồi muốn ra thì bây giờ khấn cho ra không ra, thế đem vào tận trong cái điện của cô đồng để cô đồng khấn cho cũng không ra, sang cô đấy lấy roi mây cô ấy quất cũng không ra. Thế xong rồi cô ấy bảo thôi thì cứ cho về đi, ngày mai cho xuống, cho về nhà thì hôm sau xuống, lễ nào lễ không ra, cô dùng kiểu gì không ra. Thế là về tới nhà thì bắt đầu là đòi ăn. Các vị biết ăn thế nào? Một cái con gà trống 3-4 cân luộc lên là làm một chút là vèo xong ngay. Ăn tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ là hết sạch cả cái con gà trống mấy cân như thế. Rượu thì uống thì cả lít luôn. Nhưng mà đặc biệt cái kiểu gì mà uống thì không say. Bình thường chú ấy giờ uống 2-3 chén là say, không biết đường mà đi. Nhưng mà uống lúc đấy uống cả lít không say. Thuốc hút cả cây, hết lại châm vài điếu một vào như thế, như là thèm thuồng. Bao nhiêu năm không được ăn, bao nhiêu ngày không được hút thuốc. Thế gia đình thấy như thế khoảng đến mấy ngày sau, cứ thấy như thế suốt ngày ăn uống như thế thôi. Đem xuống dưới lần thứ hai nữa để bà thầy đó, bà đồng đó, bà làm lễ xuất cho thì cũng không ra. Thế lúc đó mới cho người gọi điện cho thầy. Thầy từ ở trên chùa Tản Viên thì đi về chùa Khai Nguyên cho nó gần. Về thấy một cái, nhìn thấy thầy xuống xe một cái này lăn loài bò, loăn lê bò xoài, nó lăn lộn chân tay nó co quắp, cứ như là người bị kiểu như bị đa chấn thương, bị bom mà bị mìn gì đấy. Nó làm mà mình nhìn mình cũng thấy ghê thật. Các vị biết mà cái cổ mà người bình thường mình thì quay nó khó, nhưng lúc đấy cái cổ nó quay sang đằng sau này, cái tay nó co quắp rồi đủ các loại thế mà nó cứng đơ đấy, mà cứ bò cái chuyền như thế mà kêu đau, mà kêu thỉnh thoảng lại hô lên các đồng đội của tôi, chỉ huy của tôi lên ABC kiểu như đấy đó. Xong rồi thầy cũng nhẹ nhàng, thầy cũng bảo người nhà dìu vào nhà khách, khiêng vào nhà khách thì nói chuyện. Nói chuyện một tí thì lại thấy bình thường trở lại, thế thì nói chuyện bình thường được. Xong rồi thì thầy bảo quy Tam Bảo, thì cũng nhận lời quy Tam Bảo, lên quy cho hoan hỉ lắm, mà được quy y, bảo quy cho cả nhóm đồng đội vân vân nữa. Thế là lễ xong một cái thì thầy bảo đi ra, thì bảo chưa ra, nhớ con cháu quá cho nên chưa ra. Thì thầy bảo thế thì thầy cho đúng 3 ngày nữa thì phải nói ra, bây giờ nếu bà mộ ở đâu còn hay không phải nói ra cho con cháu nó tìm quy tụ về nghĩa trang của xã, hoặc là đem về nghĩa trang của đại gia đình để thờ phụng các cụ. Nếu mà không thì đúng 3 ngày là cũng phải đi ra. Các vị biết không? Về ngày thứ 2, ngày thứ 3 nó hành ăn uống khủng khiếp luôn. Ăn xong lại đánh cháu dâu, tức là chú ấy đánh vợ mình, đánh thâm tím mặt mày, cứ bảo cái con này nó láo. Chả biết lúc đấy có phải là cụ đánh không, hay là có khi ông chồng ông ghét vợ ông ánh. Không, nói vui đấy thôi. Cái chú ấy lại sợ vợ. Bình thường chú ấy sợ vợ lắm. Vợ mà mắng một cái là sợ hết biết rồi. Vợ nói không dám cãi lại. Các vị cứ nghĩ tưởng tượng đi. Chú ấy là cái lao động chính ở trong nhà, nghe là thợ mộc, lao động chính trong nhà, nhưng phải thổi cơm cho vợ. Xin lỗi các vị, vợ tắm xong rồi đi giặt cho vợ. Có nghĩa là gì? Sợ vợ, phải chiều vợ đến cái mức độ thế thì làm sao mà họ dám đánh vợ. Nhưng khi mà vào một cái thì đánh vợ là thâm tím mặt mày ra. Thế chụp cái hình gửi cho thầy, bảo thầy, vợ là lúc đó kêu cứu là thầy ơi, thầy cứu con với, không có bác nhà con, nói là bác nhà con bác đánh chết con mất. Thế thầy bảo làm sao như thế, bảo là đấy bác nhà con nhập vào anh nhà con, bác con đánh con, cứ bảo con hư nhưng con có hư đâu, đánh con thâm tím mặt mày. Thế ông thầy bảo ờ được rồi, thế được rồi thì bây giờ thì nhắn cái tên tuổi lại cho thầy, thế còn một ngày nữa thôi, cố đi, hai ngày rồi, hôm nay là ngày thứ ba, cố đi. Thế lúc đó thì bảo gửi lại tên tuổi cho thầy, thì bắt đầu thầy lễ cho ở trên chùa Khai Nguyên, khấn đọc sớ lễ cho trên đó. Thì bắt đầu khấn lễ xong một cái thì nó đăng cái vị đó và xưng là vong linh của bác liệt sĩ đó, đang dạy cháu, đánh cháu đó. Thì tự nhiên là ngã vật ra, thì tự nhiên là thế là nó gần như không còn sức sống nữa. Đến lúc đó nó gần như không còn một chút sức sống nào nữa, thế là phải đem lên bệnh viện cấp cứu. Đem ra bệnh viện Trạm Trôi cấp cứu, thì ra đó vì không hiểu sao nằm ở ngoài bệnh viện Trạm Trôi đó thì nó lại truyền thuốc, nó lại không vào, truyền nước nó không vào nữa. Thế nên người tự nhiên nó thâm tím hết cả, nó như là người sắp chết ấy. Gia đình sợ quá. Thế xong rồi mang ra đến chiều tối, cho đến đêm khuya 11, 12 giờ, vợ với lại họ hàng vẫn gọi điện cho thầy và thầy cứu với nhà con có khi không qua khỏi. Các thứ, vậy cháu nhà con người nhà không có khỏi. Thầy bảo thôi cứ để đấy, bây giờ thầy chưa làm gì được, phải đến sáng ngày mai, tức là tròn 3 ngày 3 đêm, thầy đã hứa là phải 3 ngày 3 đêm rồi. Thì bây giờ mới có hơn 2 ngày, gần 3 ngày 3 đêm thôi. Phải để đến sáng đã, 3 rưỡi sáng, 4 giờ sáng người ta đã gọi điện tiếp rồi. Thế mình bảo chưa, phải là đến sáng minh tướng, tức là lúc gì? Minh tướng tức là nhìn ngửa bàn tay ra trước mặt mình này, nhìn thấy cái đường chỉ chính ở trong bàn tay mình thì nó nhìn rõ cái đường chỉ chính trong lòng bàn tay, gọi là minh tướng, trong nhiều Phật gọi là minh tướng. Đến lúc đó thì mới đủ 3 ngày 3 đêm như là cam kết với thầy. Thế là thầy nói như thế xong, 4 giờ thầy lên tụng biến kinh, làm lễ xong mình cũng đọc sớ cho, khấn cho. Thì khi mà thầy lễ từ khoảng 4 giờ 4 giờ tụng kinh, ngày xưa thì cứ hay trì khoảng 21 biến chú đại bi, xong đó tụng kinh Phổ Môn hoặc là kinh Pháp Hoa. Thế là xong mình cũng đọc lá sớ cho họ, cầu cho họ và cầu Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ. Thế là xong nó khoảng độ tầm 5 giờ 15 hoặc gần 6 giờ thì đó, không nhớ rõ giờ, nhưng mà ra nó sáng hơn cái minh tướng rồi. Tụng kinh xong sáng hơn. Thế xong một cái người nhà này gọi lên, người ta nghe bắt điện thoại, người ta bảo cảm ơn rối rít, người ta bảo thầy ơi anh nhà con khỏi rồi. Đấy, khỏi như không ấy. Mà người da rẻ mà lúc mới tiếng đồng hồ trước thì nó thâm xám ấy lại, tím tái cái lại. Truyền nước nó không vào. Nhưng mà đến lúc đó tự nhiên thì lại khỏi không, như không có cái gì luôn, ra viện luôn. 7 rưỡi 8 giờ bác sĩ đến làm lễ ra viện, ra về đến chiều lên lễ Phật lễ tổ như không có gì luôn. Đấy. Các vị biết rồi, gọi là gì? Mà thầy có cần phải ra tận bệnh viện đâu. Cũng chẳng cần phải đến nhà người ta. Thần giao cách cả, mình có thể ở chỗ này hồi hướng chỗ kia vẫn tiếp nhận được, nếu như gì có duyên với nhau. Còn nếu không có duyên thì xin thưa các vị, ngồi trước mặt nhau cũng không gì, cũng không cảm ứng ra được nhau đó. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta hồi hướng sợ họ không nhận được, họ đi tái sinh là không nhận được, hay họ thế nào đó không nhận được, vân vân. Đừng có nghĩ như thế mà chúng ta đánh mất đi cái lòng từ bi, cái tâm bồ đề rộng lớn để hồi hướng cho người thân của chúng ta. Có thời gian chúng ta cứ hồi hướng, người sống chúng ta cũng hồi hướng, mà người chết chúng ta cũng hồi hướng. Đó gọi là phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo. Phát cái bồ đề tâm đó là muốn tận độ chúng gì? Chúng sinh. Cho nên các Phật tử cứ tùy nghi, có thể khấn kỹ hoặc là khấn gì? Hoặc là khấn tổng thì cũng đều được cả. Đấy, quan điểm của thầy thì tùy của cái nhân duyên điều kiện thời gian và ý thích của mỗi người đều được cả. Chứ cũng không thể nói là khấn kỹ như thế là sai, hoặc là khấn tổng là thiếu. Các quý vị ạ.